Xin kính chào hội thánh. Chúng ta cùng nhau mở sách phụ âm Matthew. Chúng ta xem đoạn 8. Chúng ta đọc từ câu số 18. Phụ âm Matthew đoạn 8 từ câu 18. Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác nữa đến thưa cùng ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Vâng, thưa các đầy tớ Chúa và các ông bà anh chị em, buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em một cái bài giảng có tiêu đề là: Chúng ta ở trong nhóm môn đồ nào? Chúng ta ở trong nhóm môn đồ nào? Đại năng lệnh của Chúa Giêsu, chúng ta có nhớ không ạ? Chúa truyền cho chúng ta điều gì? Là chúng ta hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Điều đó đủ chưa? Chưa. Sau đó chúng ta phải truyền dạy họ mọi điều mà Chúa đã dạy chúng ta. Hay nói cách khác là chúng ta phải khiến muôn dân trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Thứ nhất là chúng ta giao giảng phúc âm, hay gọi cách khác là truyền giáo. Sau khi tội nhân ăn năn tội của mình, đặt đức tin nơi Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta phải làm một bước thứ hai, đó là khiến họ trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta dạy lời Chúa, hướng dẫn lời Chúa, giúp họ để họ trở thành một môn đồ thực sự của Chúa Giêsu. Bất cứ hội thánh nào thì cũng đều có cái mục đích là truyền giáo và khiến muôn dân trở thành môn đồ của Chúa, hay dạy dỗ các tín đồ để họ học theo Chúa Giêsu, họ trở thành môn đồ thực sự của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất, thì một trong những công việc rất quan trọng đó là ngài trang bị cho những môn đồ đi theo ngài, để sau khi Chúa về trời, họ sẽ tiếp nối công việc ở trên đất. Nên ngài lựa chọn 12 người đi cùng ngài, ăn ở cùng ngài, phụ giúp ngài trong công tác giảng đạo. Họ đi theo Chúa, học theo Chúa, họ thấy được cái cách Chúa truyền giảng, cái cách Chúa tiếp cận với mọi người, cái cách Chúa giảng, rồi Chúa dạy dỗ họ, Chúa huấn luyện họ, Chúa làm gương cho họ. Từng bước một, Chúa sai họ đi để họ được thực tập, chuẩn bị cho cái sự kêu gọi sau khi ngài về trời, thì họ sẽ là những người bước vào chức vụ, họ sẽ tiếp nối công việc của Chúa. Và cảm ơn Chúa là nhờ họ, nhờ các sứ đồ đã từng đi cùng Chúa, nhờ những người được Chúa đào tạo, dạy dỗ, để rồi họ truyền giáo cho đến chúng ta ngày hôm nay. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần phải cậy ơn Chúa để tiếp tục truyền giao lại cho thế hệ tiếp sau. Amen. Amen. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta cũng phải khiến họ trở thành môn đồ thực sự của Chúa Giêsu. Chính vì vậy, nên khi Chúa Giêsu ngài thi hành chức vụ trên đất, cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc ấy, thì có những môn đồ họ đến, họ muốn đi theo Chúa, nhưng Chúa khước từ. Tại sao vậy? Cái nhóm thứ nhất, câu 19 ở đây, có một thầy thông giáo đến thưa cùng ngài rằng, thầy thông giáo, thầy dạy luật, và trong bản dịch có bản dịch khác thì dịch là thầy dạy luật. Thầy dạy luật thì chúng ta nghe dễ hiểu hơn. Cái bản dịch này là bản dịch cũ, thầy thông giáo. Dạy luật đấy là người dạy luật kinh ước đấy, tức là những người dạy chính kinh thánh ấy, nhưng mà kinh thánh kinh ước. Đấy, nói với Chúa rằng thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Nếu như Chúa Giêsu của chúng ta giả sử là một người thiển cận thì Chúa thích thú quá, ồ một thầy dạy luôn, người có uy danh ở trong cộng đồng người Do Thái, người có tiếng tăm, bởi vì những thầy dạy luật là những người có tiếng tăm, là những người có vị thế trong xã hội, dạy luật mà đến lại đòi đi theo Chúa, trở thành môn đồ của Chúa, giúp việc Chúa, học hỏi từ nơi Chúa. Ô hay quá. Nhưng Chúa Giêsu ngài đáp rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, sóng con người thì không có chỗ mà gối đầu. Chúa Giêsu không trả lời thẳng là có hay không, mà ngài nói về cái điều kiện nếu như thầy dạy luật này muốn đi theo ngài thì phải chấp nhận. Đó là gì? Đó là một cuộc sống thiếu thốn về mặt vật chất. Tại sao Chúa lại nói như vậy? Cái nhóm môn đồ thứ nhất này có thể gọi rằng nó đại diện cho một nhóm môn đồ, tức là những người vội vàng, những người không ý thức được cái việc trở thành môn đồ của Chúa Giêsu phải trả giá như thế nào. Cái nhóm người này chỉ nghĩ rằng đi theo Chúa bởi vì trong cái giai đoạn này danh tiếng của Chúa đồn ra khắp các vùng, các miền. Chúa chữa lành nhiều người tật bệnh, Chúa đuổi nhiều quỷ, Chúa giảng như có quyền năng không giống như những thầy thông giáo. Tôi đọc trước đấy cho anh Ken xem nhé, đoạn 4 này, đoạn 4 câu 23 nhé. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tư lành của Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Danh tiếng ngài đồn ra khắp cả xứ Syria, người ta bèn đem đến cho ngài những kẻ đau ốm, mắc bệnh nọ tật kia, hay những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi thì ngài đều chữa cho họ được lành cả. Ồ. Vì Chúa nổi danh như vậy, công việc của Chúa quyền năng như vậy, có lẽ thầy thông giáo này nghĩ rằng bây giờ đi theo Chúa Giêsu thì mình cũng sẽ được hưởng cái danh tiếng đó là môn đồ của Chúa Giêsu, rồi mình nhận được cái quyền năng như vậy, rồi mình sẽ có nhiều tiền bạc. Mà người này không biết rằng đi theo Chúa Giêsu cần phải trả giá. Ở phân đoạn như thế này thì chúng ta không thấy Chúa nói cái điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa, nhưng ở trong sách Luca Chúa có nói một cách rõ ràng cái điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa. Tôi xin đọc ở đây nhé, chúng ta theo dõi ở sách Luca, của Luca, Luca đoạn 14 câu số 25. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Ở đây là một lời thách thức triệt để dành cho những người muốn trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Đây là lời thách thức và đây cũng là điều kiện thực sự để trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Bởi vì nếu chúng ta không ghét tất cả mọi người khác, không xem thường sự sống mình và không vác thập tự mình mà đi theo Chúa thì không xứng đáng là môn đồ của Chúa. Chúa không nói nước đôi, Chúa nói một cách rất rõ ràng. Bởi vì ai trong chúng ta cũng đều yêu người lân cận, người nhà, người thân của mình. Ai trong chúng ta cũng yêu sự sống của mình. Hiếm có người ghét sự sống của mình. Hiếm có người mà ghét người thân nhất của mình. Cha mẹ, vợ con, chồng con, anh, chị em. Rất là hiếm. Có thể có nhưng mà đếm trên đầu ngón tay. Mà những người đó là những người không bình thường. Trong cái giây phút nào đó, họ thể hiện ra như vậy thôi. Còn nói chung là mọi người đều yêu cha mẹ, vợ con, chồng con, anh, chị em. Đúng không ạ? Đó là những người thân nhất. Mà đây thì Chúa nói một cách gì? Một cách rất thẳng thắn rằng nếu như không ghét người đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là yêu người đó hơn ta thì không xứng đáng cho ta. Còn rồi đến một cái nấc cao hơn là gì? Ai không ghét chính sự sống mình hơn, xem trọng sự sống mình hơn Ngài thì cũng không xứng đáng cho Ngài. Rồi Chúa tiếp tục đẩy lên một cái đỉnh cao hơn nữa. Đó là gì? Đó là không vác thập tự giá mình mà theo ta. Có nghĩa là gì? Không chịu sự khổ cực, không sẵn sàng còn trả giá những cái giá mà hàng ngày phải trả để theo Chúa thì không xứng đáng trở thành môn đồ của Ngài. Có lẽ ông thầy dạy luật ở đây, ông không hiểu được cái điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa. Nên ông đấy ông nói với Chúa: Chúa ơi, Ngài đi đâu tôi sẽ theo đó. Chúa là đấng toàn tri, Chúa nhìn được cái động cơ bên trong. Và ngày hôm qua chúng tôi có ngồi nói chuyện, có thảo luận với nhau một chút về việc là những người làm việc thì phải có công, kể cả làm việc trong hội thánh hay ngoài hay bên ngoài cũng như vậy thôi, đều có công. Giả sử như không có công thì lấy đâu ra năng lượng để làm việc tiếp? Nếu như chúng ta không được ăn uống, không có vật chất để bù đắp lại thì sao chúng ta làm việc được tiếp, đúng không ạ? Nên làm việc nói chuyện là phải có công. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là trên cái tinh thần tự nguyện, và có công nó bù đắp lại. Nó khác với việc chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta coi nó như một nghề. Làm mục sư coi như một nghề, nhìn về mặt hữu hình giống nhau. Một ông coi như một nghề thì tôi cũng phải thu tiền về. Một ông mà hầu Chúa với tấm lòng tự nguyện thì cuối cùng cũng muốn phải có tiền về, thì không có tiền thì ông không thể duy trì được tiếp tục. Nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau cái động cơ bên trong. Amen. Nó khác nhau cái động cơ, cái vô hình ở bên trong. Những người hầu Chúa tình nguyện thì cũng vẫn phải được người khác chu cấp tiền, phải trả tiền hay chúc phước bằng tiền để cho người ta sinh sống, để cho người ta tiếp tục duy trì. Nếu như một ông mục sư mà muốn đi từ điểm A đến điểm B không có tiền vé, bảo đi bộ thì cũng phải có cái gì ăn uống để đủ sức để đi bộ, có đúng không ạ? Đó là chuyện tự nhiên. Và ngày nay ở rất nhiều nước, những đầy tớ Chúa, hầu về Chúa, đối với vấn đề tiền bạc nó có 3 dạng. Dạng thứ nhất là thỏa thuận về mặt tiền bạc. Tôi giảng một bài hay tôi dạy một chương trình hết bao tiền, trả tôi bao nhiêu. Nó rõ ràng. Dạng thứ hai là gì? Là tôi, kể cả không có tiền tôi cũng dạy, tôi cũng giảng. Và dạng thứ ba là không nói trước về tiền, tôi sẵn sàng giảm một cách không công, nhưng mà sau đó thì họ sẽ trả công bằng cách là gọi là chúc phước, thì là không gọi là món quà, tặng quà lại. Thì thông thường nó làm trong ba dạng đó. Về mặt hữu hình thì chúng ta nhìn thấy giống nhau, nhưng mà cái động cơ bên trong mới là quan trọng. Cái động cơ nào thúc đẩy, cái tinh thần nào điều khiển. Nếu như vì lòng yêu mến Chúa, nếu như vì động cơ trong sạch, phước cho những kẻ có lòng trong sạch thì thấy Đức Chúa Trời theo dân được phước, Chúa biết. Amen. Còn nếu như coi công việc hầu việc Chúa nó như là một cái nghề để có thu nhập giống như những nghề khác thì đó là thảm họa, đó là sự thất bại, đó là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa và trước mặt người khác. Có nhiều người họ coi đó là một cái nghề. Thông thường họ không có hiểu được cái ý nghĩa thuộc linh. Họ còn non trẻ, họ nghĩ rằng đây là một cái nấc thang để thăng tiến cho sự nghiệp, nhưng cuối cùng đều thất bại. Và ông thầy thông giáo này, ông không hiểu được cái điều kiện yếu cần để trở thành môn đồ của Chúa là thế nào. Nên Chúa nói với ông là đi theo ta ấy, nó giống như con cáo. Con cáo nó có hang, có chim trời có ở, nhưng sau đi theo ta thì không có một nơi cố định, thậm chí là không có chỗ mà gối đầu. Nên cái môn đồ này là môn đồ vội vàng và không hiểu được cái điều kiện để trở thành môn đồ của Chúa. Sau đó đến câu 21 này, lại có một môn đồ khác đến thưa cùng Ngài. Lại có một môn đồ khác. Môn đồ này thì sao? Nói gì với Chúa? Lạy Chúa, xin cho phép tôi về chôn cha trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Nếu như chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh này mà chúng ta hiểu theo nghĩa đen ấy, thì chúng ta tưởng rằng cái anh môn đồ này có cha đang chết về mặt thể xác ở nhà, xin phép về chôn cha 2-3 ngày xong đi theo Chúa. Không phải theo nghĩa đen theo kiểu như vậy. Chôn cha ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là xin Chúa về để tôi chăm sóc cha mẹ tôi. Sau khi chăm sóc xong thì tôi mới đi theo đường này. Môn đồ này là môn đồ có lưỡng lự, còn nửa muốn theo Chúa, nửa muốn làm những công việc thuần túy. Đức Chúa Trời Ngài dạy chúng ta hiếu kính cha mẹ chứ không phải không. Chúa dạy ở trong luật pháp, trong cựu ước và trong tân ước, xưa Phaolô cũng viết lại đúng không ạ? Nhưng tại sao ở đây Chúa lại nói với cả cái anh chàng này, cái môn đồ này rằng để hãy theo ta để kẻ chết chung kẻ chết? Là bởi vì Chúa nhìn thấy được cái sự phân vân ở trong lòng, Chúa nhìn được cái động cơ ở bên trong là ông còn đang lưỡng lự, nửa muốn đi theo, nửa thì lấy cớ, có vẻ rất là hợp lý, lấy cớ rằng ô đây rất là hợp lý nhá, tôi còn về tôi chăm sóc cha mẹ, tôi hiếu kính cha mẹ, tôi phụng dưỡng cha mẹ theo như điều răn của Chúa. Nên Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy được cái tâm can của con người, không giống như loài người chỉ nhìn được bề ngoài, chỉ nhìn được cái hữu hình, còn Chúa thì Ngài nhìn được những điều ở trong lòng, cái động cơ điều khiển. Những người mà còn lưỡng lự thì chưa sẵn sàng để trả giá cho công việc bước theo Chúa. Nên Chúa nói với anh ta phải lựa chọn đi, hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết, hoặc là thôi không đi theo ta nữa, quay về làm những công việc người muốn. Đó là nhóm môn đồ thứ hai. Và nhóm môn đồ thứ ba, chúng ta xem đoạn 9 trong sách Phúc Âm Matthew câu 14. Khi ấy các môn đồ của Giăng tìm đến Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Cái nhóm môn đồ này là nhóm môn đồ cố đức của Giăng. Nhưng sau khi Giăng bị chết, bị chặt đầu, thì quay đến đi theo Chúa Giêsu. Và khi đi theo Chúa Giêsu rồi thì môn đồ này còn lo lắng về những cái luật lệ cũ, những cái phép tắc cũ mà những môn đồ này được học trước đó, được học trong luật pháp. Bây giờ thấy Chúa Giêsu Ngài dạy những điều khác. Các môn đồ của Giăng thì họ kiêng ăn, trước đó họ dạy chúng tôi kiêng ăn, tại sao bây giờ đi theo thầy các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chúng tôi đi theo thầy thì chúng tôi cũng không cần kiêng ăn nữa, thì điều đó là sao? Những môn đồ này khó hiểu, bởi vì thấy những điều Chúa Giêsu dạy khác với những điều mà các bậc tiền bối dạy, khác với truyền thống, khác với những điều Giăng dạy. Chúa Giêsu nói tiếp, Đức Chúa Giêsu đáp rằng này: trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ thì họ mới kiêng ăn. Xong đến câu 16 thì Chúa giải thích thêm: không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm như vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách cái áo cũ, và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong ai nấy phải đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Cái ý sau này chúng ta dễ hiểu đúng không ạ? Rượu mới phải đổ bầu mới. Đây Chúa muốn nói về Ngài. Ngài chính là chàng rể còn ở trên đất này, thì môn đồ không cần phải kiêng ăn, bởi vì nói chuyện với Chúa là nói chuyện với Đức Chúa Cha. Nhìn thấy Chúa Giêsu là nhìn thấy Cha. Chúa Giêsu đang nhìn thấy lòng người. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Mục đích của chúng ta kinh ăn để làm gì? Cho kinh ăn để chúng ta hạ mình trước Thiên Chúa, tìm cầu Thiên Chúa, trình dâng các nhu cầu khẩn khoản cho Thiên Chúa, đúng không? Đó là những mục đích chính của kinh ăn. Các bà anh chị em chúng ta ở đây thì nhiều người đã kinh ăn cầu nguyện rồi, đúng không? Ông vợ là một chiến binh rồi, đua cũng là một người rất yêu thích sự kinh ăn. Còn nhiều người khác, kiêng ăn không phải là một cái phép tắc tôn giáo, không phải là một nghi thức, mà kiêng ăn đó là sự thực hành. Kiêng ăn là cách để chúng ta hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa, ép mình. Kiêng ăn với mục đích là tìm cầu Chúa, biệt riêng thời gian để tìm cầu Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và kiêng ăn thường là chúng ta cầu nguyện cho những cái nhu cầu khẩn khoản, cần thiết, cấp thiết, những điều mà chúng ta đang chăn trở, những điều chúng ta muốn nhận được ý Chúa, thì qua thì giờ kinh ăn chúng ta chỉ dâng lên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhận được ý Chúa. Rất nhiều đầy tớ Chúa và rất nhiều tín đồ họ nhận được sự chỉ dẫn của Chúa thông qua sự kinh ăn cầu nguyện. Có kinh ăn tập thể tức là trong hội thánh, và kinh ăn cá nhân. Có nhiều người kinh ăn cá nhân họ đang muốn tìm hướng cho tương lai, họ biệt riêng thời gian để họ cầu nguyện, họ kiêng ăn, họ hạ mình. Nên kiêng ăn không phải là một cái nghi lễ của thánh, mà kiêng ăn đó là sự thực hành. Thì Chúa Giêsu giải thích với những môn đồ này rằng cái thời điểm hiện tại họ không nhất thiết phải kiêng ăn. Tuy nhiên Chúa không bác bỏ, Chúa ở sau này khi chàng rể bị đem đi rồi thì lúc đó họ mới kiêng ăn. Bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời rồi, họ không cần phải lo lắng về phép tắc, về luật lệ, về nghi thức, về bất cứ những điều gì đang diễn ra xung quanh. Bởi vì có Chúa là đấng đang hiện diện ở tại đó, Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Và những điều gì Chúa Giêsu dạy, Chúa Giêsu xác nhận, đó là lẽ thật. Amen. Hallelujah. Nên thưa bà anh chị em, nếu chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu ngày nay, chúng ta không cần phải lo lắng về truyền thống, chúng ta không cần phải lo lắng về những cái phép tắc của loài người mà trái với Kinh Thánh. Bởi vì những điều gì Chúa dạy, những điều gì Kinh Thánh dạy, chúng ta tuân thủ, chúng ta vâng phục, thì chúng ta sẽ đạt lòng Đức Chúa Trời. Dù cho người ngoài họ đánh giá chúng ta ra làm sao, cái điều đó không quan trọng. Chúng ta không cần phải lo lắng đến những việc đó, bởi vì lo lắng đến những việc đó, về những phép tắc, về nghi lễ, vì truyền thống, thì chúng ta sẽ không có sức bình an để tuân thủ lời của Chúa. Bởi vì có nhiều điều trong truyền thống, trong văn hóa chống nghịch lại với những nguyên tắc lẽ thật. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta bác bỏ. Có những truyền thống tốt đẹp chúng ta vẫn duy trì, mà không chống lại Kinh Thánh. Nhưng vì không chống lại Kinh Thánh thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục duy trì. Những gì trái nguyên tắc Kinh Thánh, những gì không cần thiết thì chúng ta có thể duy trì, có thể bỏ. Hallelujah. Chúng ta hoàn toàn tự do. Chúng ta đừng có sợ hãi người xung quanh, đừng có lo lắng người khác đánh giá chúng ta ra làm sao. Bởi vì để trở thành môn đồ của Chúa Giêsu thì chúng ta phải vượt qua những cái giới hạn của truyền thống. Truyền thống là một trong những cách ma quỷ nó sử dụng để trói buộc con người. Có nhiều người họ đề cao truyền thống, mà xin thưa ông bà anh chị em, truyền thống là gì? Truyền thống nó là những cái luật lệ, những quy định, những phép tắc nó tồn tại từ trước đó, nó duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chưa chắc những cái truyền thống đó đã là tốt lành. Có nhiều điều nó trói buộc người ta, nó hạ thấp nhân phẩm của người ta. Nhưng mà vì dán cái mác truyền thống, nhân danh truyền thống, con người ở trong sự tù túng, ở trong sự trói buộc. Tôi nói thêm một chút. Ngày xưa khi công nghệ thông tin chưa phát triển, các phương tiện giao thông còn di chuyển còn khó khăn, người Việt Nam chúng ta ấy là chủ yếu sống ở những vùng, những miền gần nhau, đúng không ạ? Gọi là văn hóa làng xã. Và khi sống cùng nhau như vậy, người nào mà sống khác thường một chút là ngay lập tức bị đào thải, bị người khác họ chỉ trích, họ gièm pha, họ nói ra nói vào, dường như là rất là khó sống ở vùng đó. Mà muốn đi đâu đó thì không đi được, bởi vì ngày đó nó khó khăn di chuyển rồi, cuộc sống nó chỉ gói gọn ở trong một khu vực, lấy vợ lấy chồng lập gia đình cũng chỉ ở trong cái làng đấy, ở trong cái vùng đấy thôi. Nên người ta rất là sợ cái điều tiếng, người ta rất sợ những cái truyền thống, người ta rất sợ những cái vi phạm, những cái phép tắc
lệ làng,
lệ làng, gọi lệ làng đấy, lệ làng, phép vua thôi lệ làng như vậy. Nhưng mà xin thưa ông bà chị em, ngày nay nó khác rồi, tôi không thích sống chỗ này, mai tôi mua nhà chỗ khác, tôi bán đi, tôi không thích chỗ khác tôi đi chỗ khác nữa, tôi không thích làm cơ quan này tôi sang cơ quan khác. Rồi bây giờ truyền thông nó rộng mở, nó có sự giao thoa văn hóa, nên chúng ta không cần phải lo sợ quá, không phải lo sợ cái lệ làng nó như thế nào nữa, bởi vì chúng ta dễ dàng di chuyển. Ở Việt Nam chúng ta sắp tới còn bỏ vấn đề hộ khẩu, đơn giản chúng ta chỉ ở đâu đó là cái quyền của chúng ta tự do sống. Riêng về cá nhân tôi thì dường như là không có quê hương nào nặng nề, bởi vì chả sống lâu lâu, bây giờ cũng không có nặng đâu lắm. Tâm hồn nó bị trói buộc. Tôi có những người thì họ sinh ra vùng đất, họ sống từ bé đến lớn, họ bị trói buộc ở đó, họ rất là yêu mến vùng đất đó, họ có những cái kỷ niệm đẹp ở đó, họ có những cái gì đó mà có liên hệ với cái tâm hồn của họ. Cái điều đó cũng rất là tốt, không sao cả, không sao cả. Nhưng mà về cơ bản chúng ta không còn sợ những luật lệ, những truyền thống trói buộc nữa. Hallelujah. Amen. Nên thi thoảng tôi nhìn thấy một vài ông bà anh chị em là người tin Chúa mà còn sợ những cái luật lệ, sợ những cái truyền thống, tôi thấy rất là lạ. Bây giờ sợ gì nữa? Thời đại của thế kỷ 21 rồi, công nghệ thông tin rồi, còn sợ những cái luật lệ, những cái lời đàm tiếu chê bai. Ngày xưa người ta sợ là đúng, bởi vì người ta không đi đâu được, người ta chỉ có ở đây thôi. Ngày nào người khác người ta nhìn vào ấy thì tất nhiên cũng khó sống. Nếu như khác người, sống khác người cái ở đó là. Nhưng bây giờ thì tôi không chơi với những người trong vùng này, chơi vùng khác. Tôi không chơi với người xung quanh, tôi về nhà tôi đóng cửa. Bây giờ nhà biết nhà đấy, nhất là các nước phương Tây, hàng xóm họ chả biết nhau đâu. Cái mối quan hệ họ không bị ràng buộc bởi cái địa phương họ sống, mà nó ràng buộc bởi cái khác hơn, những cái nhu cầu, những cái sở thích, công việc, nghề nghiệp, đúng không ạ? Nên cái nhóm môn đồ thứ ba này là nhóm môn đồ lo lắng về truyền thống, về phép tắc, về những cái luật lệ cũ, và Chúa Giêsu đã giải tỏa. Nên ngày hôm nay chúng ta không cần phải lo lắng về phép tắc, về luật lệ, về đất lề quê thói nữa. Chúng ta chỉ giữ những cái điều gì phù hợp với Kinh Thánh, còn những điều gì trái Kinh Thánh thì chúng ta bác bỏ. Những điều gì mà nó không trái Kinh Thánh thì tùy theo lương tâm của chúng ta và tùy theo cuộc sống chúng ta có thực hành hay không. Amen. Chúng ta phải minh định rõ ràng điều gì trái Kinh Thánh thì chúng ta không thực hành, điều gì Kinh Thánh không cấm thì tùy theo chúng ta, tùy theo chúng ta, tùy theo lượng đức tin của chúng ta. Amen. Ví dụ như chúng ta thờ lại thần tượng, đó là trái Kinh Thánh thì chúng ta nhất định chúng ta bác bỏ, bởi vì trái Kinh Thánh. Dù dòng họ chúng ta có bao nhiêu đời thờ thần tượng rồi, và bây giờ chúng ta phải tiếp nối không? Bởi vì điều này nó không phù hợp với lẽ thật của Chúa. Chúng ta vừa khảo sát qua ba nhóm môn đồ đi theo Chúa, đúng không? Nhóm môn đồ vội vàng, nghĩ về vật chất, nghĩ về những cái danh tiếng của đời này. Nhóm môn đồ thứ hai thì lấy cớ về gia đình, về sự hiếu kính. Còn nhóm môn đồ thứ ba này thì nhóm môn đồ lo lắng về luật lệ, về truyền thống, về lề thói. Để chúng ta xem tiếp câu số 10 đoạn 9. Đoạn 9 câu 10 sách Matthew, chúng ta xem từ câu số 10. Câu số 9 đi. Đức Chúa Giêsu đi khỏi nơi đó rồi thấy một người tên là Matthew đưa ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà đi theo Ngài. Hallelujah. Đây là môn đồ Chúa thích. Đây là môn đồ Chúa thích. Matthew không còn mà không cần phải chất vấn Chúa. Chúa ơi, bây giờ tôi đang làm nghề thâu thuế. Thu nhập của tôi hàng tháng như thế này. Bây giờ đi theo Chúa tôi lấy gì tôi ăn tôi tiêu. Nếu tôi bỏ nghề thuế thì những người đồng nghiệp thuế với tôi, rồi chính quyền La Mã sẽ đối xử với tôi như thế nào? Martha không có tranh đấu, không cần chất vấn Chúa như vậy. Martha ngay lập tức bỏ sở thuế lại, đứng dậy và đi theo Chúa Giêsu. Hallelujah. Thưa ông bà anh chị em, ông bà anh chị em ngày hôm nay có cái tinh thần này không? Ông bà anh chị em có sẵn sàng giống như Martha ở đây không? Nếu Chúa đến nói với ông bà anh chị em hãy theo ta, ông bà anh chị em sẵn sàng liền đứng dậy đi theo Ngài hay không? Đây chính là môn đồ Chúa thích. Đây chính là người mà Đức Chúa Trời ngày nay tìm kiếm. Ngài tìm kiếm những môn đồ trung thành, những người sẵn sàng trả giá, những người sẵn sàng bước đi. Hallelujah. Và tiếp theo sau đó Matthew đã làm gì? Matthew đã mời Chúa Giêsu về nhà. Đây là một cái sự công xưng đức tin của Matthew. Matthew không còn ngại ngùng mọi người đánh giá ra sao. Đồng nghiệp thuế cũ, rồi chính quyền La Mã, rồi hàng xóm láng giềng, rồi những người thầy thâu thuế. Nhiều người đến, họ chỉ trích, nhưng Matthew đến thời điểm này, ông không còn sợ hãi, ông không còn sợ cái định kiến của những người xung quanh. Ông không còn sợ mọi người nghĩ gì về ông, đánh giá ông ra sao, nhận xét gì, bởi vì thời điểm này, đối với ông, Chúa Giêsu là quan trọng nhất. Ông mời Chúa Giêsu về. Và đây là một cái bài học dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay, để mỗi một chúng ta cần phải học theo Matthew, trở thành môn đồ trung thành, đi theo Ngài và trở thành nhân chứng cho Chúa. Ông mời tất cả đến nhà, bởi vì ông là người thâu thuế. Thâu thuế thì thường là những người giàu có về mặt tiền bạc, bởi vì làm thuê cho đế quốc La Mã. Như chúng ta đọc ở Luca đoạn 19 sao chê đúng không, cũng là người thâu thuế, làm đâu thâu thuế, là những người có tiền bạc. Mà có tiền bạc rồi thì thông thường là cũng sẽ có quyền lực, sẽ có tiếng nói nhất định, dù cho người Do Thái họ không thích người thâu thuế, bởi vì những người thâu thuế là người làm thuê cho đế quốc La Mã cai trị họ, không thích. Nhưng mà đối với người có tiền có quyền thì vẫn cứ phải nể sợ phần nào. Nhưng mà đến lúc này ông sẵn sàng bỏ hết cái việc của ông, Sa Chê sẵn sàng mời Chúa Giêsu vào nhà. Ông làm hai điều gì? Ông sẵn sàng đền gấp tư, ông đền trả lại để bù đắp cái sự bất công ông đã gây ra cho họ, cái tổn thương ông đã gây cho họ. Sa Chê cũng là một môn đồ giống như Matthew. Ở đây Matthew cũng vậy. Đây là môn đồ trung thành. Đông bà chị em chúng ta muốn ở trong dạng môn đồ nào? Chúng ta muốn giống môn đồ nào? Chúng ta có tinh thần của môn đồ nào ngày hôm nay? Chúng ta hãy suy nghĩ về bốn cái dạng môn đồ, bốn nhóm môn đồ, bốn nhóm những người muốn đi theo Chúa. Chúng ta hãy trở nên học theo tinh thần của Matthew, trở nên môn đồ của Chúa Giêsu cách trung thành giống như Matthew, vượt qua mọi giới hạn của trở ngại, giới hạn của thành công đời này, giới hạn của những phép tắc nghi lễ đời này, giới hạn của những thứ tình cảm bình thường đời này. Khi đó chúng ta mới trở thành môn đồ thực sự, môn đồ đích thực của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng thứ nhất chúng ta phải từ bỏ những mối quan hệ thân thiết của chúng ta, không ghét đúng không? Tôi đọc trước ấy. Thứ hai là chúng ta phải từ bỏ chính sự sống của mình, các mối quan hệ, rồi những cái sở thích riêng, con người riêng, mong muốn riêng của mình. Thứ ba là chúng ta phải sẵn sàng vác thập tự giá mình mà đi theo Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới trở thành môn đồ trung thành, môn đồ thực sự, môn đồ đích thực của Chúa Giêsu. Và đây là môn đồ Chúa sẽ sử dụng rất mạnh. Hallelujah. Amen. Xin Chúa ban phước cho công bằng anh chị em. Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện.